Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Mai Anh và Trần Phúc Nhạc xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu 21 tháng 8, sau phần tin tức chúng tôi sẽ gửi đến quý vị mục sinh hoạt giáo hội, trình bày lịch sử tượng và đền thánh Đức Mẹ Bác Ái Mỏ Đồng Cuba mà Đức Thánh Cha Francisco sắp đến kính viếng. Tiếp đến trong mục gương chứng nhân, Minh Nguyệt sẽ thuật cùng quý vị chứng từ của hai nữ tín hữu công giáo Pháp trở về với giáo hội sau thời gian bỏ rơi đức tin. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này Linh Tiến Khải sẽ trình bày về Gia-vê đấng phán xử các dân tộc và cứu độ người khiêm hạ, Thánh Vịnh 9 và 10. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, Phó Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh Linh Mục Ciro Benedettini cho biết, trong cuộc viếng thăm mục vụ tại Cuba từ ngày 19 tháng 9 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ không gặp lãnh tụ phiến quân tả phái, mặt trận võ trang cách mạng Colombia, gọi tắt là FARC. Trong những ngày trước đây, các đại diện của phiến quân FARC đã thỉnh cầu được gặp Đức Thánh Cha tại Cuba và xin Giáo hội Công giáo bổ nhiệm một đại biểu thường trực tại các cuộc hòa đàm giữa chính phủ Colombia và lực lượng FARC. Từ lâu, chính phủ Colombia và phiến quân FARC đã có những cuộc hòa đàm tại Cuba, nhưng cho đến nay vẫn chưa đạt tới một hiệp định chung kết. Hôm 17 tháng 8, ông Ivan Marquez, đại diện lực lượng FARC, nói với giới báo chí rằng, "Chúng tôi muốn nồng nhiệt chào mừng Đức Giáo Hoàng Francisco và chúng tôi hy vọng được cơ hội này." Tuy nhiên, cha Benedettini nói, "Dĩ nhiên Đức Giáo Hoàng vui mừng hoạt động cho hòa bình và có lẽ Ngài sẽ tìm một thời điểm thuận tiện hơn để bày tỏ sự hỗ trợ của Ngài đối với các cuộc hòa đàm Colombia. Tuy nhiên, không có dự trù cuộc gặp gỡ giữa Đức Giáo Hoàng và đại diện lực lượng FARC trong cuộc viếng thăm của Ngài tại Cuba. Phiến quân FARC chiến đấu chống chính phủ Colombia từ 50 năm nay và cuộc xung đột đã làm cho khoảng 220.000 người thiệt mạng.
Passau, Chủ tịch Caritas Đức, Đức ông Peter Nahar, kêu gọi giới chính trị nước này nỗ lực khắc phục cuộc khủng hoảng về người tị nạn. Tuyên bố hôm 19 tháng 8 vừa qua với tờ Tân báo Passau, Đức ông Nahel nói, cần phải làm nhiều hơn nữa để giải quyết vấn đề cư trú cho người tị nạn. Ngoài ra cần có thêm những biện pháp xã hội như giúp người tị nạn vượt thắng chấn thương, cần hỗ trợ nhiều giáo xứ đang dấn thân giúp đỡ người tị nạn, và để được như vậy, chính phủ Liên bang Đức cần hỗ trợ thêm cho các tiểu bang và thành phố trong vấn đề này. Theo Đức ông Chủ tịch Caritas Đức, những cố gắng cho đến nay trên bình diện Âu Châu không đủ để đáp ứng vấn đề người tị nạn. Ngài nói, khi tôi nhìn tình trạng ở Địa Trung Hải hoặc là tại Macedonia hiện nay, người ta có thể nói đó là một sự thất bại. Thật là điều không thể chấp nhận được vì các nước Âu Châu không có khả năng đạt tới một chiến lược chung trong cuộc khủng hoảng về người tị nạn. Thật là điều không thể chấp nhận. Một vài nước nhất định không muốn đón nhận người tị nạn.
Mặt khác, giáo sư Andrea Riccardi, sáng lập viên kiêm chủ tịch cộng đồng Thánh Egidio ở Roma, ca ngợi chính sách của Đức đối với người tị nạn. Ông tuyên bố với mạng thông tin Vatican Insider hôm 19 tháng 8 tại Roma rằng, qua việc chấp nhận trách nhiệm và tổ chức việc đón nhận người tị nạn, nước Đức thật là một gương mẫu. Ít có nước nào ở Âu Châu làm nhiều cho người di dân và tị nạn như nước Đức. Điều này có liên hệ tới người Đức với quá khứ của họ. Trái lại, những nước như Ba Lan và Hungary đã đặt những hàng rào chống người tị nạn. Giáo sư Riccardi đã làm bộ trưởng trong chính phủ Italia từ năm 2011 đến 2013 về sự cộng tác quốc tế và hội nhập. Ông kêu gọi hãy coi người di dân như một cơ may. Ông cho rằng Âu Châu cần để cho những người tị nạn đi qua và đừng để họ bị rơi vào tay những kẻ buôn người. Ông cũng kêu gọi thiết lập những hành lang nhân đạo ở Maroc và Libya để người tị nạn có thể đi qua an toàn. Cộng đồng Thánh Egidio là một tổ chức bác ái công giáo được thành lập ở Roma năm 1968 và có thêm những hoạt động về đại kết và xây dựng hòa bình. Cộng đồng có hơn 70.000 thành viên ở các nước trên thế giới.
Damascus, hôm 16 tháng 8 vừa qua, Đức Thượng Phụ Công giáo Menkit Gregor Bahlaham đã xác nhận tin Linh mục Antoine Boutros thuộc giáo hội công giáo này đã được trả tự do ngày 15 tháng 8 sau hơn một tháng bị bắt cóc. Cha Boutros, 50 tuổi, đã bị bắt cóc trong lúc ở nhiệm sở là giáo sứ Thánh Philip ở tỉnh Shapa, cách thủ đô Syria khoảng 80 cây số. Cùng bị bắt cóc với cha có ông Said al-Abdul, một giáo dân làm tài xế tháp tùng cha trên đường đi từ Ahaba đến Samahanidat. Người ta chưa biết ông có được trả tự do hay không. Cha Boutros nổi tiếng về những hoạt động bác ái và nhân đạo trong tỉnh Sueida. Cha cũng dấn thân tích cực trong việc dàn xếp những tranh chấp giữa các phe phái đối nghịch trong vùng, hầu bảo toàn một loại hòa bình tương đối tại đây. Đức Tổng giám mục Mario Zenari, sứ thần tòa thánh tại Syria, đã xác nhận với Đài Vatican là cha Boutros đã được trả tự do, nhưng không thể cho biết thêm chi tiết rõ ràng. Theo ngài thì còn ít nhất là 6 tu sĩ khác nằm trong tay các nhóm Hồi giáo quá khích, trong đó có cha Paolo Dall'Olio, dòng tên người Ý, và 2 vị giám mục là Boutros Yazigi thuộc giáo hội chính thống Hy Lạp và Johanna Ibrahim thuộc chính thống Syria. 2 vị này bị bắt cóc tại Aleppo ngày 22 tháng 4, 2013.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe lịch sử tượng và đền thánh Đức Mẹ Bác Ái ở Mỏ Đồng, Cuba mà Đức Thánh Cha Francisco sắp đến kính viếng.
Kính thưa quý vị thính giả, trong những ngày vừa qua, Chủ tịch nhà nước Cuba Raúl Castro và Đức Hồng Y Jaime Ortega, Tổng giám mục giáo phận thủ đô La Habana, đã gặp nhau để bàn về những chi tiết cuối cùng trong cuộc chuẩn bị cho cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại nước này từ ngày 19 đến 22 tháng 9 tới đây, trước khi ngài tiếp tục hành trình sang viếng thăm Hoa Kỳ và Liên Hợp Quốc. Hiện diện tại cuộc gặp gỡ cũng có Ngoại trưởng Cuba và một sử gia thân cận với giáo hội công giáo tại nước này là ông Eusebio Leal. Cuộc gặp gỡ diễn ra trong bối cảnh mừng kỷ niệm 80 năm thiết lập quan hệ chính thức giữa Tòa Thánh và Cuba hồi năm 1935 dưới thời Đức Giáo Hoàng Pio XI. Quan hệ ngoại giao này không hề bị gián đoạn kể cả khi Cuba chuyển sang chế độ Cộng sản. Theo chương trình do Phòng Báo chí Tòa Thánh công bố ngày 30 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha sẽ đến thủ đô La Habana của Cuba vào lúc 4 giờ chiều ngày 19 tháng 9 tới đây. Sáng Chủ nhật hôm sau, ngài cử hành thánh lễ tại quảng trường Cách mạng ở thủ đô Cuba. Ban chiều lúc 4 giờ, ngài gặp chính quyền Cuba, rồi chủ sự kinh chiều với các linh mục, tu sĩ nam nữ và chủng sinh tại nhà thờ chính tòa thủ đô La Habana trước khi gặp gỡ và chào thăm giới trẻ Cuba. Sáng thứ Hai 21 tháng 9, Đức Thánh Cha sẽ đến viếng thăm giáo phận Holguin ở mạn đông Cuba, cách thủ đô hơn một giờ bay, rồi đến thành phố Santiago ở mạn cực nam Cuba. Tại đây vào lúc 7 giờ tối, ngài gặp gỡ các giám mục Cuba ở Đại chủng viện Thánh Vazin Cả, rồi cùng với các vị cầu nguyện tại đền Thánh Đức Mẹ Bác Ái Mỏ Đồng, bổn mạng của Cuba. Sáng thứ Ba 22 tháng 9 vào lúc 8 giờ, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Bác Ái trước khi gặp gỡ các gia đình tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Mông Triệu của Tổng giáo phận Santiago, rồi ra phi trường để bay sang Mỹ. Cuộc viếng thăm của 3 vị giáo hoàng tại Cuba, từ Đức John Paul II đến Đức Biển Đức XVI, rồi tới Đức Đương Kim Giáo Hoàng, đều có cuộc kính viếng đền Thánh Đức Mẹ Bác Ái Mỏ Đồng ở Santiago, bổn mạng của Cuba. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị vài nét lịch sử của tượng Đức Mẹ và đền Thánh Đức Mẹ Bác Ái.
Cách đây 403 năm, tức là vào năm 1612, Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, đã muốn biểu lộ tình thương của người cho con cái ở lãnh thổ Cuba. Tài liệu về sự tích này có từ năm 1687, dựa theo lời kể của ông Juan Moreno, một người nô lệ da đen. Khi lên 10 tuổi, Juan cùng hai anh em thổ dân bản xứ là Juan và Rodrigo de Hoyos ở làng Nipe đi tìm muối, và họ đã vớt một tượng Đức Mẹ ở khu vực vịnh Nipe thuộc mạn đông bắc quần đảo Cuba. Khi kể lại chuyện này thì ông Juan Moreno bấy giờ đã 85 tuổi và là người duy nhất còn sống sót sau biến cố ấy. Ông thuật lại những ký ức thời thơ ấu với giọng đơn sơ của những người khiêm hạ. Ông nói, một buổi sáng, biển lặng, họ ra khỏi một đảo nhỏ của Pháp để tìm muối trước khi mặt trời mọc. Hai anh Juan và Rodrigo de Hoyos cùng với người kể lại đây. Khi cả ba lên một xuồng và rời đảo Pháp, thì thấy một vật gì màu trắng cạnh những bọt biển, và họ không phân biệt vật ấy là gì. Khi đến gần hơn, họ có cảm tưởng đó là một con chim và những cành cây. Những người thổ dân ấy nói, hình như là một bé gái. Nhưng khi đến nơi, họ thấy đó là một tượng Đức Mẹ rất thánh, tay bồng Chúa Hài Đồng Giê-xu. Bên dưới có một bảng nhỏ, có những chữ lớn mà Rodrigo de Hoyos đọc lên, ta là Đức Trinh Nữ Bác Ái. Và mặc dù áo của pho tượng bằng vải, cả ba đều ngạc nhiên vì áo ấy không bị ướt, và đầy vui mừng họ trở về và họ chỉ lấy 1/3 số lượng muối mà thôi. Ít lâu sau, pho tượng Đức Mẹ cao 60cm ấy được đưa về làng Encobre, là nơi có mỏ đồng lộ thiên đầu tiên tại Mỹ Châu. Từ sau vụ tìm được tượng Đức Mẹ, lòng sùng mộ đối với Đức Mẹ Bác Ái lan rộng mau lẹ trên toàn đảo, mặc dù việc thông tin và giao thông khó khăn. Thoạt đầu, các thổ dân khám phá pho tượng đã dựng một chòi đầu tiên tại Hato de Bacaragua để đặt bà Thánh ở trong đó. Năm 1648, một chiếc am nhỏ được dựng lên, và 32 năm sau đó, 1680, một nhà thờ nhỏ được kiến thiết.
Qua dòng thời gian, nhiều nhà nguyện khác nhau và nhà thờ nhỏ đã được dựng lên tại đây, nhưng do điều kiện khí hậu, các nơi thờ phượng này dễ bị hư hỏng, nên các tín hữu đã quyết định xây thánh đường mới cho pho tượng Đức Mẹ, mà họ gọi bằng danh từ thân mật là Cachita. Nhiều lần tượng Đức Mẹ được giữ trong các ngôi nhà nghèo nàn của các nông dân và những người thợ mỏ. Người ta phải đợi gần 2 thế kỷ mới có được một đền thánh đầu tiên được kiến thiết vào cuối năm 1800. Năm sau đó, tại đền thánh này, có tuyên đọc hiến chương tự do cho những người nô lệ ở mỏ đồng, nhờ sự vận động và can thiệp của linh mục tuyên úy Alejandro Escanio. 106 năm sau đó, tức là 1906, đền thánh ấy hoàn toàn bị phá hủy vì những vụ nổ và lở đất ở mỏ đồng. Với thời gian, người ta kiếm được một khu đất rộng lớn hơn để xây đền thánh trên núi La Cantera, đúng hơn là một ngọn đồi nhỏ gọi là Maboa, có thể tiếp đón số tín hữu hành hương ngày càng gia tăng. Những nhân vật nổi bật trong lịch sử Cuba, trong đó có các vị lập quốc và những người giữ vai chính trong việc giành độc lập cho Cuba như ông Carlos Manuel de Céspedes và tướng Calixto García, là những người rất gắn bó với Đức Mẹ Bác Ái. Ông Manuel de Céspedes là người đã giải phóng và giành độc lập cho Cuba, đồng thời cũng là người cổ võ bãi bỏ chế độ nô lệ. Ông đến hành hương tại đền thánh để cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ cho nền tự do của Cuba. Sau khi chiến thắng, ông lại đến đền Thánh Đức Mẹ Bác Ái để tạ ơn vì tự do cho Cuba. Vào cuối năm 1895, tướng Calixto García đã cử tướng Agustín Sebreco và bộ tham mưu của ông đến đền Thánh để cử hành lần đầu tiên lễ Đức Trinh Nữ Bác Ái của Cuba tự do. Biến cố này được coi là cử chỉ chính thức đầu tiên của nước Cuba độc lập. Ngày 12 tháng 7, 1898, tại đền Thánh Đức Mẹ, đã cử hành thánh lễ tạ ơn về cuộc giải phóng Cuba trước sự hiện diện của các vị sĩ quan quân đội giải phóng. Trong thời chiến tranh giành độc lập, các đoàn quân phó thác cho Đức Mẹ Bác Ái. Năm 1915, sau chiến tranh độc lập, các cựu chiến binh xin Đức Giáo Hoàng Biển Đức 15 tuyên bố Đức Mẹ Bác Ái ở làng Encobre là bổn mạng của Cuba. Trong một văn kiện ngày 10 tháng 5 1916, Đức Hồng Y Giám mục Giáo phận Ostia thông báo rằng Đức Giáo Hoàng đã chấp thuận lời thỉnh cầu và tuyên bố Đức Mẹ Bác Ái Mỏ Đồng là bổn mạng chính của Cộng hòa Cuba và ấn định ngày lễ là mùng 8 tháng 9 hàng năm. Ngày mùng 8 tháng 9 1927, đền thánh mới dâng kính Đức Mẹ Bác Ái được thánh hiến và tượng Đức Mẹ Bác Ái được rước đến đây. Tượng Đức Mẹ này đã được Đức cha Valentin Subisareta, Tổng giám mục giáo phận Santiago de Cuba sở tại đội Triều Thiên ngày 20 tháng 12 1936. Ngày nay Vương cung Thánh đường đền thánh quốc gia Đức Mẹ Bác Ái Mỏ Đồng là một nhà thờ có hình thánh giá Latin với ba gian, mặt tiền cân đối và có một mái vòm. Cả hai gian bên hông cũng có mái vòm nhưng nhỏ hơn và tại đây có các quả chuông. Đền thánh có 8 cửa và một tiền đường phía trước dài 240m và rộng 15m. Có nhiều bậc thang dẫn lên tiền đường này. Bàn thờ chính của thánh đường được làm bằng nhiều loại cẩm thạch và phía trên bàn thờ có giữ tượng Đức Mẹ. Dưới bàn thờ Đức Mẹ trong đền thánh có một nhà nguyện phép lạ là nơi giữ các đồ dâng cúng Đức Mẹ và nhiều vật dụng khác do các tín hữu mang đến để tạ ơn Đức Mẹ. Ngày 21 tháng Giêng 1998, Đức Thánh Cha John Paul II cũng đã đến viếng thăm tại Tổng giáo phận Santiago de Cuba này, một thành phố lớn thứ hai của Cuba với 400.000 dân cư, cách thủ đô La Habana 750 cây số về mạn Đông Nam. Hồi đó, Đức Cố Giáo Hoàng đã cử hành thánh lễ trước sự tham dự của hơn 200.000 tín hữu. Thánh lễ được cử hành với chủ đề Sự hiện diện của Mẹ Maria trong lịch sử quốc gia Cuba. Tượng Đức Mẹ Bác Ái đã được rước từ đền thánh và đặt trên lễ đài gần bàn thờ. Đồng tế với Đức Thánh Cha có 14 giám mục Cuba và hàng trăm hồng y giám mục khách đến thăm Cuba trong dịp trọng đại này cùng với đông đảo các linh mục.
Ngày 26 tháng 3 năm 2012, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã đến kính viếng Đức Mẹ Bác Ái Mỏ Đồng và cử hành thánh lễ trước 200.000 tín hữu rước tượng Đức Mẹ. Trong số những người hiện diện cũng có Chủ tịch Raúl Castro, 80 tuổi, và một số quan chức chính quyền Cuba. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha Biển Đức nói, tôi rất vui mừng, chia vui với anh chị em về việc mừng 400 năm tìm thấy tượng Đức Mẹ Bác Ái Mỏ Đồng. Ngay từ đầu, Đức Mẹ đã hiện diện sâu rộng trong đời sống bản thân của người dân Cuba, trong các biến cố lớn của đất nước, đặc biệt là trong nền độc lập, được mọi người tôn kính như người mẹ đích thực của dân tộc Cuba. Lòng sùng kính đối với Đức Mẹ Mambisa đã nâng đỡ đức tin và khuyến khích bảo vệ cũng như thăng tiến những gì làm cho thân phận con người được xứng đáng hơn và các quyền căn bản của con người và còn mạnh mẽ tiếp tục ngày nay, chứng tỏ một cách cụ thể về sự rao giảng tin mừng một cách phong phú tại lãnh thổ này, cũng như những căn cội Kitô sâu xa tạo nên căn tính sâu đậm hơn của tâm hồn người Cuba. Theo vết bao nhiêu tín hữu hành hương qua dòng lịch sử, tôi cũng muốn đến Mỏ Đồng để phủ phục dưới chân Mẹ Thiên Chúa, để cảm tạ Mẹ vì Mẹ đã can thiệp bênh đỡ mọi người con Cuba của Mẹ. Và xin Mẹ chuyển cầu, hướng dẫn hành trình của đất nước yêu quý này trên con đường công lý, hòa bình, tự do và hòa giải.
Vừa rồi là bài nói về lịch sử tượng và đền thánh Đức Mẹ Bác Ái Mỏ Đồng Cuba mà Đức Thánh Cha Francisco sắp đến kính viếng. Tiếp tục chương trình, Minh Nguyệt xin thuật cùng quý vị chứng từ của hai nữ tín hữu Công giáo Pháp trở về với giáo hội sau thời gian bỏ rơi đức tin.
Sau đây là chứng từ của bà Henga, 32 tuổi, tín hữu Công giáo sống tại Evelyn,
thuộc vùng phụ cận thủ đô Paris. Bà kể lại hành trình trở về với giáo hội Công giáo như sau. Tôi là tín hữu Công giáo Pháp, gốc Bồ Đào Nha. Trong thời niên thiếu, tôi hấp thụ trọn nền giáo dục tôn giáo bằng tiếng Bồ. Nhưng rồi tôi bỏ rơi tất cả trước khi lãnh bí tích thêm sức. Mãi cho đến khi chuẩn bị lập gia đình, tôi gặp một vị linh mục và bày tỏ với ngài những ưu tư thắc mắc khắc khoải của tôi. Vị linh mục lặng lẽ nghe tôi trình bày với thái độ khoan dung, không phê phán cũng không xét xử. Sau đó ngài giải thích cho tôi rõ ràng từng điểm một. Thời gian trôi qua, giờ đây tôi cảm thấy sẵn sàng nối lại mối quan hệ với Thiên Chúa và với giáo hội Công giáo. Đứa con gái đỡ đầu của tôi sẽ lãnh bí tích thêm sức, nên tôi phải chuẩn bị chịu phép thêm sức trước để có thể xứng đáng làm mẹ đỡ đầu cho con. Và dĩ nhiên tôi nghĩ ngay đến sứ đạo, đến nhà thờ nơi chúng tôi đã lãnh bí tích hôn phối. Tôi muốn trở lại nơi chốn phúc lành này. Nhưng tôi không dám gọi điện thoại liên lạc trực tiếp. Tôi phải bắt đầu mọi sự từ con số 0. Tôi không thuộc lòng cả đến kinh lạy cha bằng tiếng Pháp. Vì thế tôi cảm thấy thẹn thùng xấu hổ vì sợ họ nghĩ rằng tôi là một tín hữu Công giáo xấu xa bất xứng. Thế nhưng ở vào cái thời đại Internet này quả thật là hữu ích và nhanh chóng. Tôi tìm ra một địa chỉ trên mạng tựa đề Giáo lý cho những người không biết gì về giáo lý. Chúng tôi có thể gửi điện thư đến ban phụ trách và có thể chọn một vị linh mục hướng dẫn tùy ý. Tôi chọn ngay một vị linh mục với hình ảnh trông thật giản dị dễ mến. Ngài gửi lên cho tôi niềm tin tưởng phó thác. Tôi cẩn thận viết thư cho ngài và hoàn toàn tin tưởng nơi sự trợ giúp thiêng liêng của ngài. Chứng từ thứ hai của bà Martin, tín hữu Công giáo Pháp, sống tại Val de Marne, cũng thuộc vùng phụ cận thủ đô Paris. Bà nói, tôi xuất thân từ một gia đình Công giáo sống tại thành phố Versailles. Tất cả con cái trong gia đình đều được rửa tội theo các lớp giáo lý và đến nhà thờ tham dự thánh lễ. Vào thập niên 1950, tất cả đều bằng tiếng Latin. Tôi rất hãnh diện được cất tiếng hát bằng tiếng Latin, nhưng không hiểu gì ráo rội. Đến năm 16 tuổi thì tôi chấm dứt mọi liên hệ với nhà thờ, với đạo Công giáo. Tôi vẫn còn tin nơi một cái gì đó, nhưng đường lối mà người ta dạy dỗ chúng tôi về tôn giáo không phù hợp với tâm thức phản loạn của tôi. Năm 2002, tôi chịu một cuộc giải phẫu mà hậu quả đau thương kéo dài rất lâu sau đó. Nhưng chính cái đau khổ này lại là điểm khởi phát, làm thức tỉnh lương tâm. Tôi tự nhủ, nếu Thiên Chúa hiện hữu, sao Ngài lại khiến cuộc đời tôi là một chuỗi những thời điểm khó khăn? Cùng thời gian này, tôi được hồng phúc đi chung đường với một người bạn gái sống đạo chân thành. Bạn nói với tôi về Thiên Chúa với một thứ ngôn ngữ vô cùng giản dị. Bạn cũng làm cho tôi hiểu rằng Thiên Chúa luôn luôn đồng hành với tôi trong tất cả các biến cố đau thương của cuộc đời. Lời giải thích của bạn hiền khiến lòng tôi tìm được sự an bình thanh thản. Bạn tôi cũng điều động một hội đọc kinh thánh. Tôi đi theo bạn đến dự các buổi họp đọc kinh thánh này. Chúng tôi tước bỏ các khó khăn khúc mắc của các bản văn kinh thánh, rồi diễn dịch trong ngôn từ bình dân, hầu tất cả đều hiểu được ý nghĩa thâm sâu của kinh thánh. Dù vậy, tôi cũng phải để ra một thời gian thật lâu trước khi thật sự quay trở lại nhà thờ, tham dự thánh lễ. Giờ đây tôi cảm thấy thật hạnh phúc mỗi khi trò chuyện thân tình trực tiếp với Thiên Chúa qua lời cầu nguyện. Đọc lời Chúa trong thư thứ nhất Thánh Gioan Tông Đồ. Anh chị em thân mến, anh chị em đừng cứ thần khí nào cũng tin, nhưng hãy cân nhắc các thần khí xem có phải bởi Thiên Chúa hay không, vì đã có nhiều ngôn sứ giả lan tràn khắp thế gian. Căn cứ vào điều này, anh chị em nhận ra thần khí của Thiên Chúa. Thần khí nào tuyên xưng Đức Chúa Giêsu Kitô là đấng đã đến và trở nên người phàm, thì thần khí ấy bởi Thiên Chúa. Còn thần khí nào không tuyên xưng Đức Chúa Giêsu Kitô thì không bởi Thiên Chúa, đó là thần khí của tên phản Kitô. Anh chị em đã nghe nói là nó đang tới và hiện nay nó ở trong thế gian rồi. Hỡi anh chị em là những người con bé nhỏ, anh chị em thuộc về Thiên Chúa và anh chị em đã thắng được các ngôn sứ giả đó, vì đấng ở trong anh chị em mạnh hơn kẻ ở trong thế gian. Các ngôn sứ giả đó thuộc về thế gian, vì thế chúng nó nói theo thế gian và thế gian nghe chúng. Còn chúng ta thuộc về Thiên Chúa. Ai biết Thiên Chúa thì nghe chúng ta. Ai không thuộc về Thiên Chúa thì không nghe chúng ta. Chúng ta cứ dựa vào đó mà nhận ra thần khí nào dẫn đến sự thật và thần khí nào làm cho sai lầm.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Giave đấng phán xử các dân tộc và cứu độ người khiêm hạ. Thánh Vịnh 9:10.
Kính thưa quý vị thính giả, hai thánh vịnh 9 và 10 trong bản văn thánh kinh Do Thái Masoretic được gộp làm một trong bản dịch 70, tức thánh kinh tiếng Hy Lạp, rồi được bản Vulgata tiếng Latin và các thứ tiếng khác theo. Kiểu đánh số này kéo dài cho tới thánh vịnh 148. Đây là lý do tại sao trong các bản dịch chúng ta thường thấy có hai số lệch nhau. Khi duyệt xét các yếu tố bề ngoài, người ta thấy cả hai thánh vịnh được xếp theo mẫu tự Do Thái. Cuối thánh vịnh 9 có từ Sela và thiếu phần nhập đề của thánh vịnh 10. Cả các yếu tố nội tại như các đặc thái diễn tả và tư tưởng cũng khiến cho người ta nghĩ rằng hai thánh vịnh là một sáng tác duy nhất. Tuy nhiên các đề tài khác nhau như việc giải thoát kẻ nghèo hèn khỏi các thù địch, quyền phán xử và vương quyền của Giave trên tất cả mọi dân tộc, tình trạng an ninh của kẻ gian ác thử thách cám dỗ đức tin của những người yếu đuối, và cái không đồng đều giữa các đặc tính văn chương khiến cho sự hiệp nhất trên bình diện hình thái và nội dung của thánh vịnh gặp khó khăn. Nhưng trong sự khác biệt của các đề tài và các đặc thái văn chương, xem ra không thiếu một tư tưởng nòng cốt như sợi chỉ dẫn đường cho toàn thánh vịnh. Đó là Giave, đấng ngự tại Sion, là đấng tối cao, thẩm phán của thế giới, vua vĩnh cửu. Văn thể của thánh vịnh là loại hỗn hợp, lời tạ ơn cá nhân, thánh thi dâng lên Giave là vua, lời than vãn cá nhân và suy tư khôn ngoan. Thánh vịnh gồm phần dẫn nhập, các câu 2-3, lòng biết ơn đối với sự can thiệp cứu rỗi của Giave, các câu 4-5. Giave là thẩm phán của chư dân, các câu từ 6-9. Giave là đá tảng cậy dựa cho những kẻ bị bách hại, các câu 10-11. Loan báo giữa các dân tộc ơn cứu độ của Giave, các câu từ 12-15. Chư dân bị đánh ngã bởi sự phán xử của Giave, các câu 16-17. Lời cầu chống lại các dân tộc thù nghịch với Thiên Chúa, các câu 18-21. Sự an ninh của kẻ gian ác, một cám dỗ đối với người công chính, thánh vịnh 10 câu 1-11. Lời cầu cho việc bảo vệ người khiêm hạ và cho việc bảo vệ kẻ khó nghèo, các câu 12-15 và phần kết luận các câu 16-18. Lạy Chúa, con hết lòng cảm tạ kể ra đây muôn việc lạ Chúa làm. Mừng Ngài, con hân hoan nhảy múa đàn hát kính danh Ngài, lạy đấng tối cao. Ngài xuất hiện, địch thù con tháo lui, chúng té nhào mà chết. Chúa là vị thẩm phán chí công, Ngài ngự tòa xét xử, bênh vực và bảo vệ quyền lợi con. Ngài hăm dọa chư dân, tiêu diệt lũ gian tà. Tên tuổi chúng cũng xóa đi vĩnh viễn, kẻ thù bị tiêu diệt vạn kiếp điêu linh, thành quách chúng Ngài phá cho bình địa, chẳng ai còn nhớ đến. Về phần Chúa, Chúa ngự trị ngàn đời, người lập tòa xét xử, người xét xử thế giới theo lẽ công minh, cai trị muôn dân theo đường chính trực. Chúa là thành che chở người bị áp bức, là thành che chở trong những lúc ngặt nghèo. Người nhận biết thánh danh sẽ một niềm tin cậy. Vì lạy Chúa, Chúa chẳng bỏ rơi những ai kiếm tìm Ngài. đàn ca lên mừng Chúa đấng ngự giữa Sion, tường thuật cho muôn nước những kỳ công của Người. Nợ máu Chúa không tha, nhưng hãy còn nhớ mãi, tiếng những người nghèo khổ Chúa chẳng quên bao giờ. Xin rủ lòng thương con lạy Chúa, đấy Ngài xem, địch thù làm cho con khổ nhục. Xin kéo con lên khỏi ngục tử thần, để con dâng muôn lời ca tụng tại cửa thành Sion, và hoan hỷ vì được Ngài cứu thoát. Kìa chư dân xa vào hố chúng đào, chân mắc lưới chính mình răng sẵn. Chúa cho thiên hạ được biết Người khi ban hành phán quyết. Ác nhân phải mắc vào cạm bẫy do chính chúng bày ra, phường ác nhân phải đi vào âm phủ, đám dân ngoại này đã từng quên Thiên Chúa. Nhưng người túng thiếu không mãi bị bỏ quên, kẻ nghèo khổ chẳng tuyệt vọng bao giờ. Lạy Chúa, xin đứng lên, đừng để cho phàm nhân thắng thế. Xin Chúa đòi chư dân ra trước mặt Ngài mà xét xử. Lạy Chúa, xin làm cho chúng phải kinh hoàng, chư dân phải nhận biết mình chỉ là phàm nhân. Lạy Gia-vê, con muốn chúc tụng Ngài là kiểu dẫn nhập điển hình của các thánh vịnh tạ ơn. Các việc kỳ diệu Gia-vê đã làm cho tín hữu đã làm nảy sinh ra nơi ông một tâm tình biết ơn sâu xa, thúc đẩy ông nói lên niềm vui trong một bài ca chúc tụng. Đấng tối cao Elion là tên gọi cổ xưa của Thiên Chúa, gắn liền với truyền thống tiền Israel của Jerusalem, như được nói tới trong chương 14 sách Sáng Thế. Ông Melchisede vua thành Salem mang bánh và rượu ra, ông là tư tế của Thiên Chúa tối cao, ông chúc phúc cho Abraham và nói: Xin Thiên Chúa tối cao, đấng dựng nên trời đất chúc phúc cho Abraham. Chúc tụng Thiên Chúa tối cao, đấng đã trao vào tay ông những thù địch của ông. Khi được gán cho Gia-vê tước hiệu tối cao nêu bật khía cạnh thiên quốc và đại đồng vương quyền của Ngài. Việc nhắc tới tước hiệu này ở đây nhằm loan báo một trong những đề tài chính của Thánh Vịnh. Gia-vê là thẩm phán thế giới và là Chúa tối cao của mọi dân tộc, như viết trong Thánh Vịnh 7 câu 8. Chớ gì các dân họp nhau lại quanh Ngài, xin Ngài ngự chốn cao xanh thống trị chúng. Lạy Chúa là đấng xét xử muôn dân nước, xin Chúa xử cho con, vì con công chính và vô tội. Chúa đã bảo vệ quyền lợi con. Bị bách hại, tín hữu ẩn trốn trong đền thánh và giải bày cớ sự trước Gia-vê, và Người đã can thiệp một cách tuyệt vời để bảo vệ tín hữu của Người. Các thù địch đã không đứng vững trước mặt vị thẩm phán công minh. Chúa đe dọa chư dân. Kinh nghiệm trải rộng ra, từ lĩnh vực cá nhân tác giả Thánh Vịnh bước sang kinh nghiệm tập thể của dân được tuyển chọn. Gia-vê Thiên Chúa là Chúa của Israel, đấng che chở họ khỏi các thù địch. Chư dân nghĩa là tất cả các quyền lực ngoại quốc sống ngoài giao ước và trật tự do Gia-vê thiết định, sống kinh nghiệm các dấu chỉ công lý trừng phạt của Thiên Chúa, bị bại trận và bị hủy hoại muôn đời. Kinh nghiệm cá nhân của tác giả Thánh Vịnh và kinh nghiệm tập thể của dân Israel là một lời mời gọi mọi tín hữu của Gia-vê ẩn náu bên Người là đá tảng cứu độ trong các thời gian âu lo. Gia-vê ngự trên Sion là tước hiệu tương đương với thẩm phán và vua Sion. Người là đấng lo lắng cho những kẻ khóc lóc, nhớ tới lời than van của họ và không quên tiếng kêu của người bần cùng. Tác giả trở lại với tư tưởng ban đầu của ơn cứu rỗi mà Chúa ban cho ông khi giật thoát ông khỏi các cửa tử thần là nơi không có sự sống và xa Thiên Chúa. Và ông đối chọi chúng với các cửa của con gái Sion, nghĩa là của Jerusalem, diễn tả hình ảnh sự sống và việc gần gũi Thiên Chúa. Trong khi chư dân rơi vào hố chúng đào và chân mắc lưới chính chúng răng, nghĩa là trở thành nạn nhân sự gian ác của chính họ. Các kẻ gian ác trở về với Sê-ôn là vương quốc của sự chết, nơi vắng bóng Thiên Chúa, là quê hương, là nguồn gốc và nơi đến của tất cả các cá nhân và tập thể sống trong vùng đất của sự lãng quên Thiên Chúa. Nhưng Thiên Chúa không quên kẻ bần cùng và không để cho các kẻ nghèo hèn phải chết muôn đời. Trong quan niệm Do Thái, người nghèo có một chỗ hoàn toàn đặc biệt, nhất là trong các thánh vịnh, người nghèo được trình bày như là người bị bách hại, nạn nhân sự áp bức của con người. Họ được miêu tả như người bần cùng, nghèo khó, bị áp bức và là nạn nhân các bất công của con người. Vì thế họ tìm ẩn náu bên Thiên Chúa là thẩm phán công minh và phó thác mọi chuyện cho Người. Quyền thánh thiêng của người nghèo khó được Thiên Chúa trợ giúp không bị thất vọng, bởi vì nó được xây dựng trên sự sắp đặt của chính Thiên Chúa như ngôn sứ Isaiah đã viết trong chương 14. Chúa đã củng cố Sion và kẻ nghèo khó trong dân người vào đó ẩn náu. Lạy Chúa, xin đứng lên, đừng để cho con người tự tán dương. Tính kiêu căng ngạo mạn là điều khiến cho con người lãng quên Thiên Chúa và trở thành thù địch của tha nhân. Lời cầu xin Thiên Chúa phán xử và đánh phạt kẻ gian ác là đề tài rất thường gặp trong các lời cầu cựu ước. Nó là một đòi buộc trong nghĩa công lý thưởng phạt, là một trong các điều chính yếu trong tôn giáo Mặc Khải. Sự kiêu căng khiến cho con người quên đi các hạn hẹp, điều kiện là người phàm của mình. Sự kinh hoàng Thiên Chúa gieo vãi phải nhắc nhớ cho mọi người biết các hạn hẹp đó của mình. Thánh Vịnh 10 hay 9b đề cập đến gương mặt của kẻ ác. Lạy Chúa, sao Chúa nỡ đứng xa, ngày khốn quẫn sao ngài đành ẩn mặt. Kẻ ác kiêu căng đuổi bắt người nghèo khổ, họ mắc phải mưu nó đã bày ra. Kẻ ác khoe khoang tham vọng của mình, bóc lột người ta xúc phạm khinh thường Chúa. Kẻ ác dám ngông nghênh bảo rằng, Chúa chẳng phạt vì có Chúa đâu. Tư tưởng nó chung quy là vậy, nó làm gì cũng vẫn thành công. Đối với nó, phán quyết ngài thật quá xa vời, mọi thù địch, nó khinh thường tất cả, lại còn tự nhủ. Ta không hề nao núng, chẳng đời nào phải hoạn nạn đâu. Miệng độc dữ điêu ngoa, những buông lời nguyền rủa, lưỡi nói toàn chuyện gian ác bất công. Nó phục cạnh xóm làng giết trộm người vô tội, mắt rình ai yếu thế, chẳng khác nào sư tử phục sẵn ở trong hang. Nó phục nơi ẩn khuất rình bắt người nghèo khổ, lừa vào lưới nó răng. Nó rạp xuống nép mình, vồ lấy người yếu thế, nanh vuốt ghì cho chặt. Nó nhủ thầm, Thiên Chúa đã quên, người che mặt chẳng bao giờ thấy nữa. Lạy Chúa, xin đứng dậy ra tay, xin đừng quên những người nghèo khổ. Sao kẻ ác dám khinh thường Thiên Chúa, dám nhủ thầm Chúa chẳng phạt đâu. Nhưng Chúa nhìn nỗi khổ cực đau thương, Chúa để ý tự tay lo liệu. Người yếu thế giao phó đời mình cho Chúa, kẻ mồ côi được chính Chúa phù trì. Xin đập tan thế lực người gian ác, xin trị tội nó, để không ai còn thấy nó nữa. Chúa là vua muôn thuở muôn đời, miền đất Chúa sạch bóng chư dân. Lạy Chúa, ngài nghe thấy ước vọng của kẻ nghèo hèn, ngài cho họ an lòng và lắng tai nghe họ, để bênh kẻ mồ côi và người bị áp bức, khiến cho kẻ mang thân cát bụi chẳng còn khủng bố ai. Khi suy tư về cảnh sống hạnh phúc của kẻ gian ác và số phận xấu xa mà những người yếu đuối và những người vô tội phải gánh chịu, tác giả Thánh Vịnh 10 hỏi Thiên Chúa, tại sao Thiên Chúa là thẩm phán chí công xem ra lại vắng bóng trong những biến cố xảy ra cho kẻ bần cùng khốn khổ, nạn nhân sự áp bức kiêu căng ngạo mạn của kẻ gian ác? Kẻ gian ác xác tín rằng Thiên Chúa không hiện hữu và tuyên bố như thế. Đây không phải là việc chối bỏ sự hiện hữu của Thiên Chúa vì chủ nghĩa vô thần lý thuyết là điều xa lạ đối với tâm trí của người Đông Phương cổ. Nhưng kẻ gian ác chối bỏ sự can thiệp của Thiên Chúa để bênh vực các người bị áp bức. Vì thế kẻ gian ác khinh thường Thiên Chúa và mọi địch thù, nó huênh hoang rằng sẽ không chao đảo, và xác tín rằng nó làm gì cũng thành công, và các đường nẻo của nó sẽ thịnh vượng mọi thời, và sẽ không bao giờ nó phải sống kinh nghiệm bị Thiên Chúa đánh phạt. Miệng nó là kho chứa các vũ khí giết người, và lưỡi nó có nọc độc sát hại. Nó rình rập để ám hại người vô tội như sư tử rình mồi và bắt người nghèo khổ, lừa họ vào lưới nó răng. Hình ảnh săn bắn rất hay được các thánh vịnh dùng để miêu tả phương cách lừa lọc và thâm hiểm mà kẻ gian ác dùng để tiêu diệt người vô tội. Cái lưỡi diễn tả sự lừa dối, chỗ nấp diễn tả việc không thể thấy trước được, là các khí giới mà chỉ có sự toàn tri của Thiên Chúa mới có thể bẻ gãy được mà thôi. Kẻ gian ác tin rằng nó được tự do sống trong sự ác độc và hãm hại người yếu thế, kẻ mồ côi, vì xác tín rằng Thiên Chúa sẽ không can thiệp bênh vực họ. Và thực vậy, vì Thiên Chúa chậm trễ can thiệp, nên người công chính kêu than lên người, lạy Ra-vê, sao ngài nỡ đứng xa, ngài khốn quẫn, sao ngài đành ngảnh mặt. Lạy Chúa, xin đứng dậy giơ tay ra, có nghĩa là giơ tay đánh phạt các kẻ gian ác, để bênh vực những người bị áp bức. Kẻ gian ác xác tín rằng Thiên Chúa không thấy cũng không nghe, nên sẽ không đòi nó tính sổ về những gì nó đã làm. Nhưng đức tin cựu ước chống lại quan niệm sai lầm này, vì Thiên Chúa là thẩm phán công bằng, đấng binh đỡ cô nhi quả phụ và người ngoại kiều sẽ trả cho mỗi người theo cung cách sống của mình, không chỉ mai sau mà ngay cả bây giờ. Thánh vịnh kết thúc với thánh thi tán tụng ra về, đấng lắng nghe tiếng kêu than của kẻ khó nghèo và bênh vực các kẻ mồ côi và người bị áp bức. Ngài đập tan thế lực và trị tội kẻ gian ác. Ra về Thiên Chúa là vua và là đấng tạo dựng nên vũ trụ, đồng thời cũng là vua và là chúa của dân Israel. Sau cùng chính Ngài sẽ chiến thắng sự dữ và các thù địch của dân Ngài.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Bắt sau, Chủ tịch Caritas Đức, Đức ông Peter Nahed kêu gọi giới chính trị nước này nỗ lực khắc phục cuộc khủng hoảng về người tị nạn. Vatican, Phó Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết, trong cuộc viếng thăm tại Cuba, Đức Thánh Cha sẽ không gặp lãnh tụ phiến quân tả phái Mặt trận Võ trang Cách mạng Colombia, gọi tắt là FARC. Damascus, hôm 16 tháng 8 vừa qua, Đức Thượng Phụ Công giáo Menkit Gregoire Balaham đã xác định tin Linh Mục Antoine Boutros thuộc Giáo hội Công giáo Hy Lạp đã được trả tự do ngày 15 tháng 8 sau hơn một tháng bị bắt cóc. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn Ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m23 và 19m39. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.